Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta thì cứ phàn nàn về vấn đề thời tiết, nhưng mà thật ra đó không phải là một vấn đề lớn đối với ông Trump, khi mà hiện tại có quá nhiều những vấn đề khác nhau, từ vụ Nga cho đến vụ Iran, rồi chiến tranh thương mại với Trung Cộng và cả những cái lời chống đối từ trong nước, thì ông Trump chắc ổng chẳng quan tâm đến vấn đề thời tiết đâu, mà ổng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề khác đó cô Thu Nga.
Ồ, ông thì có nhiều cái vấn đề quan tâm lắm, không có phải là ông quan tâm thì đâu có phải là ông Trump. Nhưng mà nói về nóng, chúng ta ở đây nói là nóng, nhưng mà ở Đức cũng rất là nóng, ở Hamburg đó, làm cho cá cũng bị chết rất là nhiều. Người ta nói là tháng 7 thì cá nhảy lên bờ, của chúng ta qua tháng 8 rồi, nhưng mà tháng 8 thì nắm quả bưởi cho nên nóng lắm. Và chúng ta đừng có than, tại vì nhiều nơi nóng hơn. Và cái chuyện của ông Trump đó thì là càng nóng hơn nữa. Ông bị lên án về tấn công tự do báo chí, nhưng mà cái điều lạ đó là con gái của ông thì nói báo chí không phải là kẻ thù của nhân dân. Và đó là ái nữ của Tổng thống Donald Trump, cô Ivanka Trump, hôm qua tuyên bố là cô không xem báo chí là kẻ thù của dân, trong một cái hành động tách mình ra khỏi cái hành động đả kích báo chí thường xuyên của thân phụ của cô. Và cô Ivanka vốn cũng là cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, và cũng cho rằng việc việc mà tách rời con cái khỏi cha mẹ di dân là một điều mà không có đúng trong chính quyền của ba của cô. Cô Ivanka Trump cũng đưa ra những phát biểu này tại một sự kiện do trang mạng tin tức Axios tổ chức. Và khi được hỏi liệu cô có đồng ý với cách mà thân phụ của cô thường hay gọi báo chí hay không, thì cô Ivanka trả lời không, tôi không đồng ý. Và từ quan điểm cá nhân thì cô nói rằng cô chắc cũng được báo chí để ý đến, và cô cũng không phải hoàn toàn chính xác. Do đó cô cũng có sự nhạy cảm nhất định trước việc tại sao có người lại có sự lo ngại và than phiền như vậy, nhất là khi họ cảm thấy bị nhắm vào. Tổng thống Donald Trump thường nói rằng truyền thông là kẻ thù của dân và thường xuyên cáo buộc phóng viên là đưa tin giả. Và hành động của ông Trump thì bị người gọi là chủ bút hay là người mà có làm chủ của tờ báo New York Times chỉ trích. Đó là ông Sumberger nói rằng ông đã phê phán ông Trump vì những luận điệu chống báo chí đáng lo ngại, vốn không chỉ gây chia rẽ và càng ngày càng nguy hiểm cho ông. Và cô Ivanka Trump này cũng được hỏi về những thăng trầm trong nhiệm kỳ tổng thống của thân phụ, thì cô đồng ý việc chia cắt trẻ em khỏi di dân và những người cha mẹ bắt giữ là một cái chữ này, cô nói rằng có vẻ là không có đúng. Cô nhấn mạnh rằng cô cực lực phản đối chia cắt gia đình. Và như vậy thì con gái của ông mà đi ngược với của ông, chắc cô chỉ muốn làm nhẹ để ông khỏi bị tấn công rồi đó Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà không phải là lần đầu tiên trong gia đình của Tổng thống Donald Trump có những cái phản ứng trái ngược về cái vấn đề mà Tổng thống, quan điểm của Tổng thống Trump, đặc biệt là giới truyền thông, thì người ta cũng thấy rằng là ông Trump đôi khi rất là nổi giận, nhất là đặc biệt trong một cái chuyến đi trên cái Air Force One chẳng hạn. Thì khi mà trong chiếc máy bay đó người ta mở những cái tin tức của đài CNN, thì ngay lập tức là ông ra lệnh là tất cả những cái đài truyền hình trên cái chiếc phi cơ phải đổi qua đài Fox News. Mà người ta thấy là hiện nay đó, từ hồi mà họ báo chí họ không có ưa Tổng thống Trump, thì hầu hết là họ đưa ra những cái tin tức không có mấy lạc quan về ông. Nghĩa là họ muốn đưa ra những cái tin tức gọi là bất lợi cho Tổng thống Trump. Nhưng mà khi hỏi về đệ nhất phu nhân Melania Trump đó, là bà thích cái đài nào, bà muốn xem cái bài nào, nhưng mà bà Melania cũng rất là khôn ngoan, không có muốn nói đến một cái đài nào hết. Tối ngày hôm qua khi mà Tổng thống Donald Trump đến để mà vận động tranh cử cho ông dân biểu Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa Lou Boletta để mà chống lại cuộc chạy đua với lại thượng nghị sĩ đã có hai nhiệm kỳ nhưng mà thuộc Đảng Dân Chủ là ông Bob Casey ở bên tiểu bang có được xem là một trong những cái tiểu bang mà cái cuộc vận động tranh cử rất là khít khao ở Pennsylvania. Thì trong cái buổi tối ngày hôm đó, tức là ngày hôm qua đó, thì Tổng thống Trump đã nhắc lại những cái lời mà ông nói trước đây, là giới truyền thông, nhất là những cái tin giả hoặc là tin bịa là kinh khủng đối với người dân. Và ông nói rằng là chính những cái phóng viên, những cái người làm tin lại chính là những cái đối thủ về chính trị của ông. Bởi vì họ có thể viết những cái điều mà cực kỳ là coi như là không có đúng sự thật, hoặc là làm cho ông là phải áy náy. Ông có nhắc đến về cái cuộc họp thượng đỉnh ở Tân Gia Ba với lại nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Thế rồi ông cũng nhắc đến cái buổi họp thượng đỉnh khác ở Helsinki với lại nhà lãnh đạo của Nga là ông Vladimir Putin. Và ông đã dành ra 10 phút đồng hồ để nhắc lại cái chiến thắng cái buổi tối hôm mà người ta công bố ông là người đã đắc cử Tổng thống năm 2016. Thì ông nói rằng là báo chí tại sao không có nhắc đến những cái chiến thắng của ông. Thì ông nói rằng là những cái hãng truyền thông, những cái tin giả đó, thì họ đã từ chối cho rằng đó là cái công của ông, hoặc là đó là cái những cái gì mà ông đã đạt được. Phía bên những cái người ủng hộ ông thì họ cũng la lớn là chống lại báo chí. Có những cái trường hợp mà những phóng viên bây giờ đã không có được tiếp đãi một cách tốt đẹp giống như là những cái năm trước, khi mà bây giờ báo chí đến, đặc biệt đó là CNN chẳng hạn, thì bị những cái người mà ủng hộ đảng Cộng Hòa đó là họ tẩy chay, cũng như là họ la lớn hoặc là họ hét vào mặt những cái phóng viên và họ rất là sợ. Ngày hôm qua đó thì cái người mà thư ký của Tòa Bạch Ốc là bà Sarah Huckabee Sanders thì bà cũng nói rằng là phía bên giới truyền thông đã tạo ra một cái sự căng thẳng lớn với Tổng thống Donald Trump, cũng như là nói chung là tạo ra một cái sự căng thẳng chống lại báo chí và Tòa Bạch Ốc. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì ông Trump nói đúng khi mà những cái công của ông đó thì không được các cơ quan truyền thông đưa ra, mà chỉ tập trung soi mói vào những cái lời nói của ông hoặc là cắt xén đi. Ông nói 10 thì chỉ đưa ra 2-3 rồi sau đó diễn dịch lại sai ý của ông. Nên vì thế là ông Trump ông cũng rất là bực mình, đặc biệt là đài CNN là bị cấm cửa luôn tại Tòa Bạch Cung, và ông Trump thì rất ghét. Và trước phát biểu của cô con gái, như là lời của anh Quang Hưng và cô Thu Nga đã nói đó, thì ông Trump cũng đã cố gắng giảm nhẹ cái lời phát biểu của cô Ivanka, và nói rằng là ông Trump lên Twitter và nói rằng là họ hỏi con tôi Ivanka Trump là liệu truyền thông có là kẻ thù của người dân hay không, và con tôi trả lời chính xác là không. Fake news vốn là một nòng cốt của đa số báo chí hiện nay mới chính là kẻ thù của người dân. Và ông Trump, ông nói rằng là những cái cơ quan truyền thông bây giờ đó không ưa ổng, nên là ổng chỉ dùng Twitter mà thôi. Và nãy thì anh Quang Hưng có nhắc đến cái vụ ông Kim Jong-un có gặp gỡ ở Tân Gia Ba. Thì trong sáng ngày hôm nay, một cái bản tin cho biết rằng là ông Kim Jong-un lại một lần nữa gửi thư cho ông Trump sau khi đã trao trả hài cốt của hàng chục binh lính Hoa Kỳ. Tòa Bạch Cung cũng đã lên tiếng xác nhận là ông Trump đã nhận một bức thư từ phía lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un, nhưng không tiết lộ những cái thông tin bên trong. Theo như rằng là bà Sarah Sanders đã nói với phóng viên rằng bức thư được lãnh tụ của Bắc Hàn gửi đến ông Trump trong ngày 1 tháng 8. Và mục đích của lá thư là đề cập đến các tiến triển kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai người diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore và thúc đẩy những cam kết trong tuyên bố chung giữa đôi bên. Bà Sarah Sanders cũng nói tiếp rằng là ông Trump đã viết thư trả lời lãnh tụ Kim Jong-un và lá thư sẽ được sớm gửi đi. Ông Trump cũng đã cập nhật một cái dòng status trên Twitter với cái nội dung là cảm ơn ông vì lá thư thú vị và tôi mong chờ gặp ông sớm. Trước đó thì ông Trump cũng đã lên tiếng cảm ơn lãnh tụ Bắc Hàn trên mạng xã hội về việc trao trả hài cốt của hàng chục binh lính Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cho biết hiện chưa có bất kỳ một cái kế hoạch nào về một cuộc gặp giữa hai vị lãnh tụ của đôi bên. Và cuộc gặp thứ hai hiện chưa được lên kế hoạch và cũng chưa có những cái thông tin chính xác. Nhưng mà người ta cũng chờ mong xem là liệu cuộc gặp lần thứ hai sẽ như thế nào và ông Trump và ông Kim có đưa ra được những lời cam kết cụ thể nào hay không. Chứ từ cuộc gặp lần đầu đến bây giờ thì vẫn chưa có cái gì rõ ràng hết. Cô Thu Nga.
Chưa có rõ ràng, nhưng mà ông Kim Jong-un thì cũng có hiền hiền đi hơn một chút. Thì chúng ta chờ xem cái cuộc gặp thứ hai này như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thì cũng vẫn còn phải đối phó với nhiều việc lắm. Nào là Trung Cộng, nào là Iran, rồi nào là ở phía ở bên châu Á, rồi ông Kim Jong-un. Và vào lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công du đến Đông Nam Á để mà quảng cáo cho cái chiến lược đầu tư mới của Mỹ vào khu vực, thì cái câu mà hồi đáp lại mà trước ông nhận được có thể là cảm ơn rất nhiều, nhưng xin vui lòng chấm dứt đe dọa chiến tranh thương mại với Trung Cộng. Nếu không chúng tôi sẽ mất hàng tỷ đô la. Thì đó là cái việc mà phải đối đầu. Và các nhà phân tích cho rằng những cái ý tưởng về đầu tư, về kỹ thuật, về năng lượng và hạ tầng trị giá 113 triệu đô la mà ông Mike Pompeo công bố hồi đầu tuần sẽ khó mà thuyết phục được một số quốc gia vốn gắn chặt với hệ thống cung cấp của các nhà sản xuất xuất cảng của Trung Cộng. Và kế hoạch này cũng là chi tiết cụ thể đầu tiên của chính sách gọi là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương mở và tự do, cho đến nay vẫn còn mơ hồ của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên nó được cho là có thể làm bùng phát cái căng thẳng mới với lại Trung Cộng, vốn đã rải tiền và ảnh hưởng ra khắp khu vực thông qua dự án gọi là Vành Đai và Con Đường. Các nước Đông Nam Á quan tâm nhiều hơn về cái hậu quả đối với họ do những căng thẳng mậu dịch Mỹ-Trung gây ra hơn là họ có thể được lợi ích gì từ cái gói đầu tư 113 triệu đô la này. Và ông Malcolm Cook là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, được nói như vậy, được Reuters nói dẫn lời như vậy. Và sau cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Malaysia là ông Mohamed ở Kuala Lumpur, thì ông Pompeo sẽ bay đến Singapore, một đầu mối thương mại toàn cầu và cũng là một trong những nước mà bị chiến tranh thương mại ảnh hưởng nhiều nhất trong khu vực, để tham dự cuộc họp với Ngoại trưởng các nước ASEAN vào ngày 3 tháng 8 tức ngày mai. Và ngân hàng lớn nhất Singapore ngày hôm nay chứ, cũng đã ước tính rằng cái cuộc chiến mậu dịch, tức là mức thuế quan 15-25% trên tất cả các mặt hàng mua bán giữa Mỹ và Trung Cộng, sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng của Singapore giảm đi phân nửa vào năm 2019, từ 2.7% xuống còn 1.2%, và tốc độ tăng trưởng của Malaysia cũng sẽ giảm từ 5% cho xuống 3%. Vì vậy cho nên là ông Pompeo dừng chân ở Indonesia trong cái chuyến công du này dưới chính quyền Trump, và đất nước này hiện đang đối mặt với nguy cơ mất đi một số ưu đãi mậu dịch của Mỹ dành cho các nước đang phát triển. Vì vậy cho nên cái việc mà Mỹ cũng khó lôi kéo Đông Nam Á khỏi Trung Cộng lắm đó Quang Hưng.
Vâng, cái việc mà ông Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Mike Pompeo hôm nay đó, thì ông sẽ tham dự cái diễn đàn an ninh ở Á Châu ở Tân Java. Thì đây là một trong những cái nhà ngoại giao rất là giỏi. Ông đã từng đến thuyết phục Bắc Triều Tiên là sẽ giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Nhưng mà sáng ngày hôm nay, trong cái lúc mà ông đến dự hội nghị như thế, thì ông nói rằng là phía bên Bắc Triều Tiên còn lâu hoặc là cần phải có thời gian nữa thì họ mới có thể đáp ứng đúng những cái lời hứa của họ để mà giải thể chương trình vũ khí nguyên tử của họ. Và như thế đó, thì họ vẫn tiếp tục vi phạm một số những cái quy định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sáng ngày hôm nay ông có nói trước khi dự cái hội nghị diễn đàn Á Châu, thì trong cái phòng họp đó cũng có cả ông Bộ trưởng Ngoại giao của Bắc Triều Tiên. Thì ông Pompeo đã nói như vậy với lại các báo chí là vẫn còn nhiều thời gian nữa để mà giải quyết. Ông Pompeo là cái người mà đã đứng ra để mà thương thảo phía Bắc Triều Tiên. Rồi ông cũng đã từng đến Bình Nhưỡng tới 3 lần kể từ tháng 4 vừa qua. Rồi ông cũng tháp tùng Tổng thống Trump đến dự hội nghị thượng đỉnh. Và ngày mai đó thì nghe nói là bắt đầu cái cuộc hội nghị thường niên của các quốc gia vùng Đông Nam Á Châu, là họ sẽ nhóm họp chính thức và cũng có cả Bắc Triều Tiên nữa. Có thể là phía bên Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sẽ có một cái cuộc họp riêng, nhưng mà vẫn chưa có xác định là cái cuộc họp này có như thế nào. Tòa Bạch Ốc thì ngày hôm qua họ không có công bố là cái bức thư thứ nhì của ông Kim gửi cho Tổng thống Donald Trump viết những gì, hoặc là Tổng thống Trump có hồi đáp hay không. Nhưng mà theo như là mà cái người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc là bà Sarah đó, thì bà có nói là những cái lá thư này nó bày tỏ lại về những cái cam kết của phía Bắc Triều Tiên là muốn hoàn tất về cái việc mà giải thể vũ khí nguyên tử. Chúng ta thấy nhiều cái tin tức trái nghịch nhau quá anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, liên quan đến tình hình Bắc Hàn thì nó cũng còn rất là nhiều những chi tiết mà người ta quan tâm. Nhưng mà người ta quan tâm hơn là bây giờ là lại là một quốc gia khác mà ông Trump cũng đang đối đầu, đó là Nga. Thì bây giờ một nhóm những nghị sĩ thuộc Dân Chủ và Cộng Hòa đã đề xuất một dự luật trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga nhằm đáp trả lại những cái cáo buộc về Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 cũng như các hoạt động quân sự của Nga tại Syria và Ukraine. Theo tờ Reuters cho biết, dự luật bao gồm hạn chế các giao dịch về vấn đề trái phiếu, năng lượng và dầu khí của Nga, cũng như các hoạt động nhập khẩu uranium của quốc gia này. Ngoài ra, cũng đề xuất lệnh trừng phạt đối với các giới chức cũng như các nhà tài phiệt của Nga. Dự luật cũng có thể ủng hộ mạnh mẽ đối với khối NATO và đề nghị bất cứ ý tưởng nào của Hoa Kỳ nhằm đưa Hoa Kỳ rời khỏi khối NATO thì phải được sự chấp thuận của 2/3 Thượng viện. Tờ Reuters trích lời Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa là ông Lindsey Graham, một trong những người đề xuất của dự luật cho biết rằng là những cái lệnh trừng phạt hiện tại không thể ngăn chặn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Trong đầu tuần này thì ông Graham đã nói với các phóng viên rằng ông đã lên kế hoạch cho một dự luật mà ông gọi là địa ngục nhằm nhắm vào Nga. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ là ông Bob Menendez nói rằng dự luật này sẽ là bước đi kế tiếp nhằm gây sức ép đối với chính quyền Moscow để phía Nga phải hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không còn khoan nhượng đối với những hành động của Nga nhắm vào Hoa Kỳ nữa. Trong năm ngoái, thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một cái dự luật trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, do một số nghị sĩ cho rằng chính quyền của ông Trump còn đang do dự trừng phạt Nga, và Tổng thống Trump chỉ ký thông qua dự luật sau khi Quốc hội thông qua với đa số phiếu ủng hộ. Các thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa hồi tháng trước cũng đã lên tiếng gay gắt chỉ trích việc ông Trump không công khai cáo buộc người Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm đó trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Phần Lan. Và ông Trump cũng đã gặp rất là nhiều những chỉ trích từ các giới chính trị gia cũng như giới truyền thông và người dân về việc ông đã quá nhún nhường trước ông Putin. Cô Thu Nga.
Vâng, và bây giờ thì các viên chức tình báo an ninh của Hoa Kỳ lên tiếng báo động về nguy cơ là có nỗ lực tác động vào cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ trong năm nay và cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, và đồng thời cũng trấn an rằng họ đang làm mọi thứ để mà có thể là đối phó. Và trở sang tình hình của Việt Nam về cái ông Trịnh Xuân Thanh này, thì Solavica khẳng định là không có liên quan gì đến cái việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Chúng ta cũng biết rằng cái vụ mà bắt cóc người ngay ở tại một cái xứ khác của Việt Nam là một cái điều mà người ta nói rằng luật rừng thì cũng áp dụng trong nước mà dùng cả ở ngoại quốc nữa. Nhưng mà cựu Bộ trưởng Nội vụ Solavica là Robert Kalinak hôm nay phủ nhận cáo buộc trên truyền thông rằng ông không có dính líu gì vào cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở tại Đức hết. Và nhật báo Solavica, Denis N trên cả website và báo In hôm nay thì mô tả ông Trịnh Xuân Thanh trong cái trạng thái gọi là lão đảo, là người cuối cùng lên máy bay chính phủ Solavica ngày 26 tháng 7 năm 2017, bị tình báo Việt Nam áp tải. Và ông Robert Kalinak là người giữ chức vụ Bộ trưởng Nội vụ Solavica kia vào cái thời gian cáo buộc này xảy ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn cái bài báo này và nói rằng đó là những điều bịa đặt. Ông Kalinak nói khẳng định là Slovakia chưa có từng tham gia cái sự việc này, và ông Kalinak đã từ chức bộ trưởng Slovakia theo sau những cái biểu tình vì một vụ án giết một phóng viên ở nước này. Và ông Kalinak hôm nay khẳng định rằng không có người nào bị thương hay là còng tay lên cái chiếc máy bay Slovakia hết. Và Bộ Nội vụ của nước này cũng tuyên bố bài báo của tờ mà Denis N là bịa đặt. Và chúng ta cũng biết là cái vụ này vẫn kéo dài. Trong khi đó thì cái báo Đức ngày hôm qua đăng một bài báo cả tiếng Việt là mô tả ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc và những gì được xảy ra ở gần đây. Và bài báo TechRe viết rằng cuối tháng 6 thì bên lề một cuộc họp mặt tại Bá Linh, một vị tham tán thương mại của Sứ quán Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ một thông tin. Ông ta nói rằng trước đó, từ lâu, là từ ví dụ như là từ tháng 10 năm 2017 đã có một thỏa thuận giữa hai chính phủ, thỏa thuận về tiến trình bình thường hóa quan hệ của hai nước, và nước Đức vẫn luôn luôn nhấn mạnh rằng để đạt được điều đó thì Trịnh Xuân Thanh phải được thả tự do khi được hỏi về một số thỏa thuận. Và cho tới bây giờ thì việc Trịnh Xuân Thanh vẫn kéo dài đó Quang Hân.
Vâng, cái tờ báo TASS của Đức sáng sớm ngày hôm nay mùng 3 tháng 8 thì họ có đăng cái bản tin có nói rằng là chính bộ trưởng nội vụ của Slovakia là cái người đã tiếp tay cho cái việc mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì cái bài báo này có nêu đích danh ông Thượng tướng Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam là ông Tô Lâm, lại chính là cái thủ phạm đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì theo như cái bản tin trên một số những cái tờ báo, thì người ta biết rằng là ông Bộ trưởng Tô Lâm là cái người đầu tiên bước lên cái chiếc phi cơ của chính phủ Slovakia. Sau đó là phái đoàn Việt Nam có tất cả là 12 người, rồi ông Trịnh Xuân Thanh là cái người cuối cùng được đưa lên máy bay. Và rõ ràng là ông này lúc đó đang bị thương, trông có vẻ lờ đờ, đờ đẫn, hình như là có bị chích thuốc thì phải. Và được hai mật vụ Việt Nam đã sốc nách đưa dìu lên chiếc máy bay. Thì các nhà điều tra cho biết là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị thương và bị cho uống thuốc có chất ma túy. Đó là cái điều mà báo chí ở bên Đức đã tiết lộ trong ngày hôm nay như vậy. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái vụ này thì từ trước là chính quyền của Đức đã khẳng định là Cộng sản Việt Nam đã cử mật vụ qua bên của Đức để mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thì lúc nào cũng bô lô ba la rằng là Trịnh Xuân Thanh tự động về nước, đầu thú trước những sai phạm đối với nhân dân. Thật sự thì những cái lời đó chỉ có những người dân trong nước bị bịt tắt, bịt mắt, bịt tai, họ mới tin mà thôi, chứ thế giới tự do không ai tin cả. Và bây giờ thì rõ ràng chính tờ báo của Đức cũng đã khẳng định ông Tô Lâm, thì ông này từ sau vụ Trịnh Xuân Thanh đã bị không còn nghe tin tức hoặc là những cái chi tiết liên quan đến ông này, và chính quyền của Đức cũng đang truy nã ông này để đưa ra và làm thêm những điều tra, thêm những cái bằng chứng nhằm cáo buộc vụ này. Và bây giờ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam đẹp mặt lắm rồi cô Thu Nga.
Ôi, họ đẹp lâu rồi, càng ngày càng đẹp thôi. Và trước khi mà chúng ta tạm ngưng chương trình, thì lưu ý với lại Khôi Nguyên với Quang Hưng, hay là quý vị đó, đi tới McDonald's mà mua hay bất cứ một cái tiệm nào đó, mua cà phê uống đó, thì phải taste ngang mà dỡ ra trước khi mà mình uống. Tại phụ nữ mang thai ở ở Canada đó, mua một cái ly latte, và thay vì được người ta đưa cho cái ly latte thì người ta đưa một cái ly mà gọi là để mà chùi rửa. Thành ra khi mà cái cô này cô cầm ra trên cô uống, cô đổ trong miệng, cô uống xong rồi cô phải nhổ ra, tại vì cô có thấy cái mùi vị nó kỳ quá. Vì vậy cho nên cô quay lại thì theo cái quy định á, thì cái máy đánh cà phê này phải được chùi rửa mỗi sáng. Và khi mà người ta đưa lộn cho cô như vậy thì nó ghê quá. Có bao giờ bị như vậy chưa?
Chị đừng chắc có lo, mấy quý ông của chúng tôi uống cà phê đó, chị ngửi mùi sơ qua là biết cà phê thiệt hay cà phê giả, phải không ạ?
It smells better than it tastes.
Dạ vâng. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Và chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc cô Tu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả phần còn lại của ngày bình an, cũng như rằng là cuối tuần vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chương trình này vào tuần sau.
Chào tạm biệt.
Vâng, chào chị Tu Nga, anh Khôi Nguyên.